Kính chào hội thánh, rất vui gặp lại các ông bà các anh chị. Năm 1980 khi tôi đi học ở Việt Nam qua vào trường Kinh Thánh học, thì mỗi lần mà muốn xin tiền hay là xin thức ăn của cha mẹ đó, tự ăn đồ Mỹ mới qua, ăn toàn hamburger với lại pizza ăn không nổi, thì phải viết thơ và chờ 3-4 ngày cả tuần sau thì mới gửi lên được. Bây giờ thì muốn cái gì thì chỉ cần nhắc cái cell phone lên thôi, và không phải chỉ là nói thôi mà còn thấy mặt cha mẹ nữa để có thể xin. Đây là phép lạ, đúng không? So với năm 1980 là mới cách đây có 30 năm hơn. Đó là phép lạ, 40 năm. Ok. Miracle. Giáo sư Ian Hutchinson, ông là giáo sư ở tại Đại học MIT, người tin Chúa. Được các em sinh viên hỏi là ông là khoa học gia, ông có tin phép lạ không? Ông nói, tôi tin phép lạ chứ. Tại sao có nhiều người trong không phải là khoa học cũng không tin phép lạ nữa? Ông nói, sở dĩ chúng ta không tin phép lạ và những sự kỳ diệu trong đời sống vì chúng ta không hiểu được Đức Chúa Trời là đấng cầm quyền trên cả vũ trụ, và tất cả vũ trụ và sinh hoạt của đời sống của chúng ta nằm trong cánh tay của Ngài. Nếu Ngài không ngừng chăm sóc và ý định tốt đẹp của Ngài trên đời sống của chúng ta, thì chúng ta không có tồn tại và quả đất này sẽ bị xáo trộn. Theo ông, phép lạ hay là những sự kỳ diệu trong đời sống, đó là những việc phi thường, tiếng Anh gọi là extraordinary, của Đức Chúa Trời. Qua đó Ngài điều động một phần của vũ trụ chúng ta theo ý muốn của Ngài và theo chương trình tốt đẹp của Ngài, một cách khác với suy nghĩ bình thường của mình. Chúng ta gọi đó là phép lạ hay là gọi sự kỳ diệu. Khi Chúa can thiệp vào đời sống bình thường của chúng ta một cách khác hơn là những sự suy nghĩ bình thường của mình, thì chúng ta có kinh nghiệm phép lạ. Chúng ta kinh nghiệm một sự kỳ diệu trong đời sống của mình. Một nhà nghiên cứu Kinh Thánh học về câu chuyện Giáng sinh, ông nói có 3 điều kỳ diệu hay là gọi phép lạ xảy ra trong mùa Giáng sinh mà ông thấy. Thứ nhất đó là sự sinh ra của Chúa Giêsu. Thứ hai là tên của Chúa Giêsu cũng là một sự kỳ diệu. Và thứ ba đó là những việc liên quan tới lời hứa của Ngài về Chúa Giêsu. Sáng nay qua phân đoạn Luca đoạn 1, chúng ta suy nghĩ về sự giáng sinh của Chúa là một điều kỳ diệu, một phép lạ, và chúng ta cần phải suy gẫm lại để đáp ứng một cách đúng đắn. Cho nên sáng nay chúng ta suy nghĩ 2 điều. Thứ nhất là một sự thông báo kỳ diệu về sự giáng sinh, và thứ hai là sự đáp ứng kỳ diệu của Trinh Nữ Maria. Xin thành ý cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Giêsu Christ yêu dấu của chúng con hết lòng cảm ơn Ngài vì trong mùa vọng, trong đợi Chúa Giáng sinh, nhưng cũng để nhắc chúng con chuẩn bị lòng của mình cho sự tái lâm của Chúa bất cứ lúc nào. Xin Chúa ban ơn cho chúng con sáng nay được ơn của Ngài trong sự nghe và nói lời của Chúa, để mỗi lòng của chúng con được Chúa Thánh Linh dạy dỗ, đầy dẫy, thêm sức, để chúng con trở thành những con người đầy đức tin, có một đời sống vâng lời Chúa khi chúng con hiểu biết lời của Ngài. Chúng con trong đời Chúa và hết lòng cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Ý thứ nhất đó là sự thông báo kỳ diệu về sự giáng thế của Chúa Giêsu. Chúng ta đọc mà mấy đoạn Kinh Thánh liên quan tới sự giáng sinh của Chúa. Câu thứ 18 thì thiên sứ đến nói chuyện với ông Sacchari trong đền thờ. Sacchari là thầy tế lễ, và sự đáp ứng của ông là ông không tin. Cho nên để chứng minh cái điều mà Chúa phán thì Chúa cho ông một dấu lạ, đó là ông sẽ không nói được cho đến khi con trai của ông được sinh ra. Thứ hai, thiên sứ đến thông báo với bà Mary. Bà Mary trong câu thứ 29 nghe Chúa chào bà và mừng bà là người được ơn. Bản nguyên bản thì nói mừng người được ơn trong các phụ nữ, among a women. Thiên sứ bà rất là bối rối và không hiểu ý nghĩa của lời chào. Cho nên sau đó thì thiên sứ giải thích cho bà biết về cái chương trình của Đức Chúa Trời đã lựa chọn Mary trở thành người mẹ phần xác của Chúa Giêsu. Và tiếp tục trong suy nghĩ bình thường của bà nói cái chuyện thụ thai một em bé mà không có sự liên hệ với người nam, đó là một chuyện rất là bất bình thường. Cho nên bà hỏi lại câu hỏi trong câu thứ 34 phần B, Mary thưa rằng tôi chẳng hề nhận biết người nam thì làm sao có sự đó được. Đó là suy nghĩ bình thường của một con người. Và thiên sứ không có trách bà, nhưng mà giải thích cho bà biết quyền năng của Chúa Thánh Linh sẽ bao phủ bà, cho nên đứa con thai nhi sẽ thành hình. Và thiên sứ giải thích thêm là Elizabeth là người bà con đã già rồi không thể có con, nhưng bà cũng đã có thai được 6 tháng. Đó là bằng chứng để khích lệ bà Mary. Và sau đó thì thiên sứ nói một câu rất là quan trọng mà chúng ta suy gẫm: bởi vì không việc chi Đức Chúa Trời chẳng làm được. Bởi vì không việc chi Đức Chúa Trời chẳng làm được. Mấy bản dịch khác nhau thì ESV, NET, NIV thì nói là không có gì là không thể xảy ra được với Đức Chúa Trời. Bản diễn ý là New Living Translation thì nói là vì không có gì mà Đức Chúa Trời không thể làm. Bản dịch của Philip nói không có lời hứa nào của Đức Chúa Trời là thất bại, it failed. Và bản dịch của Waymon TCN New Testament là không có một lời nào của Đức Chúa Trời không có năng quyền. Vì không có lời hứa nào từ Đức Chúa Trời mà không hoàn nghiệm. Thứ nhất là qua câu chuyện của ông Abraham, khi thiên sứ đến nói với bà Sarah thông báo là bà sẽ có con, bà thì ở trong nhà phòng trong thì cười. Nhưng mà thiên sứ nói trong thời gian này năm sau ta sẽ đến, Sarah sẽ có một con trai, không có gì quá khó cho Đức Chúa Trời. Nothing is too difficult to God. Tiên tri Jeremy ở trong đoạn 32 câu thứ 17 cũng nhắc lại cái chân lý Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời quyền năng. Ôi Chúa Giê-hô-va, Đức Chúa Trời, Ngài đã làm nên trời và đất bởi quyền năng lớn và bởi cánh tay Ngài đưa ra. Không có gì quá khó cho Ngài. Nói cách khác, việc con trời giáng sinh thành người là một việc phi thường đối với chúng ta, là một điều kỳ diệu. Bởi vì trong Đức Chúa Trời, với Đức Chúa Trời và trong quyền năng của Ngài thì không có gì là khó. Một người con được sinh ra, được thành hình trong một trinh nữ mà không đi qua cái sinh hoạt bình thường con người, không phải đi theo luật tự nhiên. Vì quyền năng thánh linh, thiên sứ nói là bao phủ cô và con trẻ sanh ra sẽ được gọi là con thánh, Holy Child. Đức Chúa Trời đã trở thành con người một cách kỳ diệu, và đó là điều chúng ta cần phải suy nghĩ và phải hoan nghênh. To welcome that event. Và chúng ta phải thờ phượng trong cái tinh thần giáng thế của Chúa và cách Ngài giáng thế trong cuộc đời. Hiện nay chúng ta vẫn tiếp tục nghe những tranh luận và lý luận về phương cách của Chúa Giêsu thành người, của một Đức Chúa Trời thành em bé yếu đuối. Nhưng tại đây chúng ta được kêu gọi là phải bắt chước thái độ của bà Mary để đáp ứng lại cái lời chào của thiên sứ, là bà đã được chọn làm việc bất thường này. Và rồi trong xã hội La Mã, trong Do Thái, bà phải chuẩn bị một đời sống bị hiểu lầm vì không có chồng, hay là có chưa lấy chồng trong thời gian hứa hôn mà có một người con. Cho nên dẫn chúng ta đi qua ý thứ hai, đó là nếu đứng trước cái tình trạng khó xử này thì Mary đáp ứng như thế nào. Câu 38, Mary thưa rằng: Tôi đây là tôi tớ Chúa, xin sự ấy xảy ra tôi như lời người truyền. Những bản dịch tiếng Anh ghi là: Này tôi là tôi tớ, đầy tớ, the servant of the Lord, xin điều xảy ra theo lời của Ngài truyền. Bản diễn ý, Mary đáp lời là: Tôi là nô lệ của Chúa, đầy tớ của Ngài, nguyện xin mọi điều người nói về tôi sẽ thành sự thật. Tôi đây là con đòi, là nô lệ gái, là born slave, là một người chủ có toàn quyền sử dụng. Và Mary đã dùng danh xưng này để nói về bà, thể hiện một tinh thần thuận phục trọn vẹn. Có nghĩa là Mary đã bày tỏ là không tìm kiếm đời sống cho riêng bà trong ý muốn riêng, cũng không có mục đích nào riêng cho đời sống của mình. Tất cả những toan tính của Mary đều đầu phục dưới Đức Chúa Trời là ông chủ yêu thương. Mọi suy tư, mọi hành động của Mary sẽ là người nô lệ gái của Chúa, và bà tuyệt đối đầu phục hoàn toàn hiến dâng. Đó là câu nói: Tôi đây là tôi tớ Chúa, xin sự ấy xảy ra như lời người truyền. Chúng ta phải hiểu cái bối cảnh ở trong khi câu nói đó thì chúng ta mới thấy được cái tinh thần đầu phục. Mary được chọn làm mẹ phần xác của Chúa Giêsu, đưa đến cho bà một hoàn cảnh rất là khó xử. Bà đã hứa hôn với Joseph, và theo luật của Do Thái giáo, người ta sẽ nguyền rủa những người có con trước khi lập thành hôn. Và bà Kinh Thánh Luca đoạn 8 cũng nghe những người chung quanh đã quở trách bà cũng như là Chúa Giêsu. Và chính Joseph cũng biết rõ là thiên sứ cho ông biết là người, cái thai Mary sanh là không phải là con của ông, con của Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Trời thành người. Và Mary cũng biết là bà sẽ bị cáo buộc phạm tội ngoại tình và có thể bị ném đá theo luật của Do Thái giáo một cách công khai và đầy sỉ nhục. Nhưng bà chấp nhận câu nói: Tôi đây là tôi chớ Chúa, xin mọi sự xảy ra theo ý Ngài truyền. Mục sư William Barclay giải thích Mary đã bày tỏ sự thuận phục đầy đầy yêu quý, a lovely submission. Mary học được cái lời cầu nguyện xin ý cha được nên, thy will be done. Ngày hôm nay Chúa đến với cuộc đời của chúng ta một cách khác biệt, và có những lần chúng ta học lời của Chúa và những lời của Chúa thách thức chúng ta làm một số điều, và chúng ta đáp ứng như thế nào. Nếu cái lời kêu gọi và mạng lệnh đó nói riêng với mình một cách rất là khó xử, bỏ một số thói quen, đi riêng với Chúa, hoặc là dấn thân vào một cái điều gì đầy thách thức, thì câu hỏi đáp ứng của chúng ta đối với sự kêu gọi của Chúa là cái gì? Truyền thống của Do Thái giáo, suy nghĩ của người chung quanh, nhưng mà đối với ý Chúa thì sao? Đó là một thách thức trong đời sống của mình. Nhà bác học Einstein nói trong cuộc đời của mỗi chúng ta có hai cách để mình có thể sống. Chúng ta sẽ nhìn mọi chi tiết của đời sống của mình như là phép lạ của Đức Chúa Trời can thiệp, hoặc là chúng ta sẽ chọn mọi sự là bình thường mà chúng ta không cần để ý gì. Nếu tôi hỏi bạn, bạn có thấy phép lạ trong đời sống không? Quý vị ở đây có thấy phép lạ trong đời sống không? Mà quý vị có kinh nghiệm phép lạ trong đời sống không? Và quý vị đáp ứng như thế nào sau khi chúng ta kinh nghiệm phép lạ đó? Có một số người nói tùy tôi định nghĩa về sự kỳ diệu phép lạ xảy ra trong đời sống. Thì nhà bác học Einstein cũng như một số người khoa học khác đó, quý vị khi ông đứng ông nói chuyện, trong cuộc nói chuyện của tôi với quý vị trong vòng 20 phút tới, quý vị có biết là quý vị thở 250 lần không? Ít nhất. Và quý vị biết hơi thở bắt đầu từ lỗ mũi của mình và đi vào trong thân thể của mình phải đi qua cái mũi, và trong cái mũi này nó sẽ filter, nó lọc lại những điều gì không có tốt cho thân thể, và nó đi vào trong thân thể của mình. Và trung bình mỗi người sẽ thở một ngày là 440 feet khối cube của không khí đi qua lỗ mũi của mình và đi vào trong cái phổi. Và nếu cái phổi mình phải mổ ra mà cắt mỏng ra để trải dài ra đó, thì nó sẽ dài hơn cái thân thể của quý vị. Và với cái phổi này nó được Chúa làm ém nó vô lại, và nó ở giữa hai cái xương sườn này. Và khi không khí vào phổi nó bắt đầu đập thở, và khi các hơi thở này nó bắt đầu nó thấm qua các máu của quý vị, cho nên trong máu của quý vị phải có oxy là hơi đó, thì các mạch máu này đi vào trong các đường mạch máu của quý vị, và hết tất cả các nhà khoa học nói tính hết các đường của mạch máu trong thân thể mình từ tay chân cho tới hết đó, thì nó dài khoảng 100.000 dặm. Và chiều dài đó là 4 lần trái đất, là những cái mạch máu nó nối lại như vậy. Và những cái không khí đó đi vào trong mạch máu, nó đi tới thân thể và nó đi tới từng tế bào của mình để nó nuôi sống, cộng với thức ăn của mình, nó làm thành một cái năng lượng để cho quý vị có thể sống mỗi ngày. Từ điển Webster nói là phép lạ chỉ cần nghĩ tới hơi thở thôi là đã thấy phép lạ rồi, đã thấy sự kỳ diệu của đời sống rồi. Và nếu chúng ta không suy nghĩ đến phép lạ và cũng không để ý gì tới phép lạ, thì chúng ta không biết là chúng ta suy nghĩ cái gì khác. Gióp đoạn 34 câu 14, 15 nói nếu Đức Chúa Trời rút hơi thở của con người ra lại thì chúng ta sẽ trở thành cát bụi. Cho nên hơi thở của mình không là một kỳ diệu của đời sống mà chúng ta cần phải suy nghĩ. Giáng sinh đầu tiên đến với Mary, bà đã kinh nghiệm một cái chương trình rất là đặc biệt trong đời sống của bà, vì các bà nhận một cái sứ vụ. Em bé Giê-xu không phải chỉ sinh ra nằm trong máng cỏ chuồng chiên yếu rồi lắm, nhưng mà câu chuyện của Chúa Giê-xu tiếp tục xảy lớn lên khi chúng ta đã học. Ngài lớn lên trở thành một người, và Philip đã mô tả cái chức vụ của Ngài là Ngài hạ mình xuống chịu chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Để làm cái gì? Để làm sinh tế, để chuộc tội cho chúng ta. Và đó là ý nghĩa của niềm giáng sinh, là sự thành hình, sự hạ mình của Chúa. Mà chúng ta cần phải lưu ý, và đó là một kỳ diệu của một Đức Chúa Trời. Làm sao Ngài có thể thương tôi tội nhân như vậy, làm bao nhiêu tội, Ngài vẫn tiếp tục để ý và chăm sóc cuộc đời của tôi. Nhà thần học Frederick Buechner nói Giáng sinh là Đức Chúa Trời thăm viếng chúng ta, và thế giới không phải giống như vậy từ ngày Chúa đến. Dĩ nhiên thế giới ngày hôm nay còn rất nhiều là đen tối và đe dọa cuộc đời của chúng ta, và tin tức mỗi ngày nói là có thể chiến tranh nguyên tử, có thể là đời sống rất là mệt nhọc, có thể chúng ta bị sóng ô nhiễm, có thể chúng ta bị ăn uống trúng những cái thuốc độc ở trong thức ăn, có thể con cái của chúng ta rất là khó khăn cho mình. Nhưng mà khi quý vị có Chúa, khi quý vị nối những điều đe dọa đó với Chúa, thì những khó khăn đang tối đó nó không còn là chuyện khó khăn nữa. Cho nên mùa Giáng sinh năm nay, suy nghĩ lại những điều kỳ diệu của Chúa trong cuộc đời của mình, qua cuộc đời của mình, để chúng ta trở lại về với Chúa. Mùa Giáng sinh năm nay cần phải ngừng lại, đừng có lý luận, đừng có tranh luận, vì cái đầu óc này không có nghĩ tới đâu hết. Giáng sinh này phải tôn thờ Chúa, tập trung vào em bé Giê-xu, là Đức Chúa Trời quyền năng yêu thương hạ mình đã chịu chết thay cho chúng ta. Và từ ngày chúng ta biết Chúa tới giờ, cuộc đời có thay đổi khác hơn. Cho nên Chúa đã chọn trở thành em bé Giê-xu sinh ra trong máng cỏ để mỗi chúng ta được có cơ hội trở thành con của Đức Chúa Trời. Nhà khoa học Einstein cũng chia sẻ điều đẹp nhất mà chúng ta có thể kinh nghiệm, đó là sự kỳ diệu mỗi ngày mỗi phút trong đời sống xung quanh của mình. Và kỳ diệu, ngạc nhiên, amazing là những điều là nguồn cảm hứng của những nhà khoa học tìm kiếm, những cảm hứng của những nghệ sĩ chân chính sáng tạo ra những tác phẩm tuyệt tác cho thế giới. Người nào xa lạ với kinh nghiệm kỳ diệu không kinh ngạc trong đời sống, và ngừng cái cảm nghĩ kinh ngạc và kỳ diệu của đời sống, chúng ta là người đang chết, là một người đang có mắt mà nhắm mắt lại. Tôi cầu nguyện để mỗi chúng ta trong mùa Giáng sinh năm nay, trong sự bận rộn kiếm tiền mua sắm, và người ta nói không có năm nào mua sắm nhiều nhóm như năm nay, ra đường là kẹt xe, và tới tiệm là đứng sắp hàng. Dù rằng quý vị có lên online buying thì quý vị cũng chờ thôi. Và có thể quý vị kiếm không được cái món quý vị thích. Tôi cầu nguyện cho mỗi chúng ta sẽ dừng lại để suy gẫm đến sự Giáng sinh của Chúa và kinh ngạc đến nỗi tôn thờ và đầu phục Chúa như lời nói của bà Mary. Xin mọi sự xảy ra theo lời của Ngài truyền. Xin chúng ta cầu nguyện. Nếu chúng ta đến với Chúa có khó khăn nào mà Chúa không đụng được, và những thách thức nào mà Chúa không giải quyết, maybe khó khăn đã từ chính mình và chưa đầu phục Chúa và chưa tin Ngài. Xin Chúa phá vỡ sự cứng cỏi của chúng ta và đem cho chúng ta một trái tim mềm mại đầu phục, để mùa Giáng sinh năm nay chuẩn bị đón Chúa kinh nghiệm những niềm vui thật sự mà Chúa ban cho. Lạy Chúa, chúng con đến với Ngài. Chúa thật là kỳ diệu, wonderful. Ngài, danh xưng của Ngài cũng là đấng mưu luận, đấng quyền năng, là Cha đời đời, Đức Chúa Trời bình an. Nguyện xin Chúa ban cho chúng con kinh nghiệm những danh xưng này để tôn thờ Chúa, và qua cuộc đời của mỗi chúng con trong mùa Giáng sinh này sẽ kinh nghiệm hết tất cả những mỹ đức trong Ngài và qua Ngài. Xin tha tội cho chúng con vì mắt mình chỉ chú trọng tới những điều mắt thấy và không suy nghĩ đến những điều kỳ diệu mà Chúa đang thực hiện trong đời sống của chúng con. Giúp cho chúng con tôn thờ Ngài và tiếp tục chiêm ngưỡng Ngài trong mùa Giáng sinh năm nay. Chúng con hết lòng cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen.